Đề đã học xong đề thứ năm là theo chúng, nghĩa là theo chúng để mà nhập chúng rồi. Thì hôm nay học tới cái thứ sáu là theo chúng thọ thực. Năm là nhập chúng, sáu là thọ thực. Thứ sáu là theo chúng thọ thực. Khi mà nghe cái tiếng kiền trùy, liền phải sửa soạn y phục, sắp tới giờ ăn phải chú nguyện, đều nên cung kính. Khi xuất sanh, cơm không quá 7 hạt, bún không quá 1 ngón tay, bánh không quá ở 1 cái móng tay. Nhiều thì là tham, mà ít thì là bọn sẻ. Ngoài những cái thứ kia ra, còn như là rau, đậu hũ thì không có nên xuất sanh. Phàm mà khi xuất sanh, phải mặc niệm bài kệ rằng: các ngươi, chúng quỷ thần, ta nay thí đồ ăn cho các ngươi. Thức ăn này biến khắp cả 10 phương, tất cả quỷ thần cùng chung hưởng. Phàm khi ăn uống, phải khởi lên cái tưởng ngũ quán rằng: một là tính cái công nhiều hay ít so với chỗ kia đem tới, so với cái chỗ kia đem đến. Hai, xét đức hạnh của mình hoàn toàn hay khiếm khuyết mới thọ thức ăn này. Ba, ngăn ngừa cái tâm để mà lìa các cái lỗi tham sân si vân vân là cội gốc. Bốn, thức ăn này chính là thuốc hay, chính là thuốc hay để mà trị cái hình hài khô gầy. Năm, vì thành đạo nghiệp cho nên mới thọ thức ăn này, không có nên quở trách thức ăn ngon hay là dở, không có được lấy thức ăn riêng để mà cho người, hoặc là lấy riêng cho chó. Khi mà đem thức ăn châm thêm, không có được nói không dùng. Nếu đã no rồi, nên dùng cái tay áo mà khước nhẹ. Không có được gãi đầu khiến cho bụi nhỏ rơi vào trong bát của người bên cạnh. Không có được nhai cơm, ngậm cơm mà nói. Không có được cười nói những cái chuyện tạp. Không có được nhai cơm có tiếng. Nếu mà xỉa răng, phải dùng cái tay áo để che cái miệng lại. Trong khi ăn, hoặc là có gặp trùng hoặc là kiến, nên kín đáo mà giấu đi. Là sâu á, gặp những con sâu á. Ừ, thôi dùng chữ sâu, sâu kiến, nghe con trùng dễ sợ quá. Giấu đi, chớ có để cho cái người gần gần đơn thấy mà sanh cái tâm nghi ngại. Nên ngồi ăn một lần không có được ăn rồi, lìa cái chỗ ngồi lại ngồi ăn nữa. Không có được ăn xong rồi, lấy cái tay vét vào trong cái bát mà ăn. Phàm khi ăn không có được ăn chậm quá, nhanh quá, không có được ăn nhanh quá, tốc cũng không có được ăn chậm quá. Vị hành đường chưa có đến, không có được sanh lòng buồn rầu. Hoặc là có còn điều gì, chỉ nên im lặng đưa tay mà ra hiệu. Không có được lớn tiếng gọi người, không có được vét cái bát ra tiếng. Không có được ăn xong rồi đứng dậy trước. Nếu mà sai phạm cái quy chế của tăng khi nghe bạch kiền trì thì không có được chống cự không phục. Trong khi ăn nếu có lúa thì phải bỏ vỏ mà ăn, không có được thấy thức ăn ngon mà sanh cái tâm tham ăn nhiều. Không có được ăn mít chúng. Thì bài này viết chưa hết, nhưng hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Đây là cái cách mà chúng ta phải theo chúng thọ thực. Thì ngày xưa khi Phật còn tại thế, thì mỗi người một cái bình bát, bưng cái bình bát đó đi khất thực, xong rồi trở về, ngồi ở dưới gốc cây và thọ thực cái phần cơm của mình. Đó là hình ảnh vào thời Phật còn tại thế. Sau này các cái thiền viện Tòng Long mọc lên thì có bàn quả đường và chúng tăng đi ăn quả đường. Do đó khi ăn có cái tiếng kiển, cái tiếng kiển đó được xài gọi đó là hiệu lệnh ở chốn Tòng Long. Những khi chúng ta làm theo những cái giờ gì thì có cái giờ đó. Thì thường thường cái giờ quả đường, những cái ngôi chùa người ta đánh ba tiếng, ba tiếng đó là ba tiếng bản, gõ bản. Khi đi tụng kinh thì gõ hồng chung, nhưng mà khi mà đi ăn qua đường thì gõ ba tiếng bản. Thì tôi nhớ ngày xưa ở Dược Sư thì gõ ba tiếng bằng bản, nhưng khi chúng được ở thiền viện á thì cái tiếng bản nó nhỏ khiến cho không có nghe, do đó đánh bằng giống như là ba cái tiếng kiển bằng cái chuông, đánh ba tiếng bằng cái chuông. Thì tất cả cũng chỉ là hiệu lệnh của chốn Tòng Lâm thôi. Thì tùy theo mỗi nơi đánh theo cái nào, chúng ta theo cái đó, cái tiếng đó để báo hiệu cái giờ qua đường. Mà khi mà mình nghe cái tiếng mà báo hiệu giờ qua đường đó, thì thường thường không biết như ở Hương Hải này khi mà giờ qua đường là đánh hiệu lệnh sao? Có đánh kiển rồi mới lắc chuông không? Không, thường thường đúng như này. Ở đây gần, chứ đến giờ qua đường á phải đánh ba tiếng kiển để cho mọi người nghe, xong rồi mới lắc chuông một, rồi chuông hai và chuông ba là sáng khánh ngồi xuống. Đó là những cái nơi mà chúng đông đó. Bởi vì ba cái tiền kiển đó nó có thể vang ra xa, thì tùy theo mỗi nơi xa cũng được, không đánh kiển cũng được, để mà đánh lắc chuông cũng được, không sao hết. Thì mỗi nơi nó bị khác. Thì ở đây bây giờ lắc chuông phải không, thì lắc chuông một. Thì nghe chuông một đó là các vấn đề dù có giặt đồ, dù có ngồi học, có dịch những cái tác phẩm nào thêm, thì yêu cầu các vấn đề xếp lại hết. Nếu nơi đó là xài chuông. Còn nơi mà xài cái tiếng kiển để mà báo động giờ qua đường á, thì khi nghe ba tiếng kiển đó là phải ngưng hết tất cả hoạt động, trừ những vị phải hành đường trị nhật có cái công việc liên tục thôi. Còn ngoài ra phải ngưng hết để mà mình có thể đi ngoài xong xuôi đâu đó hết. Thì chuông một chuẩn bị. Có nơi người ta đặt chén, ví dụ như 10 giờ hành đường dọn qua đường thì đương sự tự vô đặt chén, tới giờ chỉ đi cái tay không ra ăn thôi, chứ còn không có xách chén nữa. Nhưng mà cũng có những nơi, tùy theo nơi, mà đến giờ ngay chung một thì mới cầm cái chén mình ra bàn quả đường. Chung hai nghiêm túc tại bàn quả đường, nghĩa là có mặt đầy đủ. Và bây giờ lắc chung ba thì cái vị cầm khánh, xá khánh ngồi xuống đông đủ. Thật sự quả đường á, đi phải đông đủ. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta ăn không thể nào không chú nguyện được. Do đó trong bài mới nói này, lâm thực có nghĩa là sắp tới giờ ăn á, trước giờ ăn á. Khi người ta đặt cái chén trước bàn qua đường, ngày xưa mà ăn bát á, thì bây giờ mình cái chén phải nhớ đó là cái bát, chứ không phải là con ăn bát á, thì con trân trọng, còn con ăn cái chén bình thường phải vậy. Phải nhớ rằng là ngày xưa Đức Thế Tôn chỉ có một bình bát thôi. Mình thì bây giờ cái thời buổi và cái xã hội của chúng ta thì xài cái chén, thì cái chén đó cũng là thay thế cho cái bát của mình. Còn cái bình bát mà có những nơi vì nhớ lại cái hình ảnh trong cái thời Phật còn tại thế, thì ba tháng hạ mình vẫn giữ, và mình cũng không có dám bỏ cái bát. Cho nên đi thọ tỳ kheo các đệ thấy không, dù nhiều khi không xài bát mà đi thọ cũng phải mượn cho được cái bát đặng mà thọ. Thọ ba y một bát đầy đủ về rồi cái bát trả lại cho anh ta, mình chốc lắc không có gì. Nhưng mà thời xưa Phật đó là ba y và bình bát không có lìa. Cái bát có nghĩa là để nuôi cái thân mạng của mình, cái y là để nuôi cái đạo hạnh của mình, do đó không có lìa. Còn mình giờ thọ xong rồi về bát, nhiều khi mượn của ai rồi cả đời cũng biết tới cái bát thì thôi. Nếu không biết tới cái bát thì các vấn đề chịu khó nhớ cái chén của mình là thay thế cho bình bát của mình. Thì mình cầm cái bình bát mình đặt trước khi đặt bàn qua đường, phải cái bát đó là phải quán không. Quán không có một cái bài chú nghĩa là nhược tại, nếu mà mình thấy bát không này, mình phải nguyện cho chúng sinh tất cả những cái phiền não đều rơi rớt hết đó. Chẳng hạn đó là khi mà mình thấy bát không, mình phải quán tưởng để cho cái tâm mình thanh tịnh. Rồi cái vị mà cầm khánh thì ta mới xá hồi khánh, mình mới ngồi xuống, bây giờ mình mới bới một chén cơm lên. Cơm đầy rồi phải tụng một cái bài chú. Thì bây giờ đối với thiền viện thì các huynh đệ cũng không có trì chú, nhưng mình phải có cái quán. Mình lúc nào cũng dùng cái trí tuệ của mình mà. Nếu có huynh đệ định thì thôi, còn tâm mình mà thấy món ăn mà cái lỗ mũi nó cứ muốn hít hít thật là cảm thấy mà nước miếng nó ứa ra đó, thì chịu khó mà quán dùng bát không, xong rồi bát đầy dùng đi. Chứ không thôi là mình bị thức ăn thay vì mà nó chưa có kịp quán tưởng gì là đồ ăn ở trong bụng nó cứ lôi lôi xuống thì nó mệt dữ lắm. Nên kêu là phải quán tưởng, chứ không phải là muốn ăn không làm sao. Cho nên kêu là khi mà sắp ăn phải chú nguyện. Này tôi cũng có thử, nhiều huynh vô chùa ở nhiều khi một năm trời rồi, tình cờ nói học tới cái oai nghi này, tôi nói chứ đâu con đọc ngũ quán nghe coi, đứng dậy ngậm miệng đọc không được. Vậy tam đề cũng không biết tam đề có nghĩa là sao. Mấy vị mà nhỏ nó vô chùa mà không cho học nha, đến chừng cái mình gõ cái chất cái chen, nó thấy mình đưa chén lên cho nó cũng lật đật, nó đưa chén lên, nó thấy mình gõ cái chen nó bỏ cơm vô miệng, nó cũng lật đật bỏ cơm vô miệng, nó không có biết gì hết, không biết gì hết. Cho nên ở mấy năm trời hỏi không biết gì hết. Cho nên mấy cái huynh mà nhỏ nhỏ mới vô chùa chịu khó mà để ý dùng chứ không thôi nữa vậy. Ở trong viên chiếu cũng xảy ra trường hợp đó. Ủa vậy rồi mỗi khi con đưa chén lên sao vậy? Nói dạ con thấy cái cô đưa lên này, con đưa lên, thấy cái cô đưa xuống, con đưa xuống. Thì cái chú nguyện nó sẽ từ từ ở trong bài, cho nên tôi cũng sẽ nói từ từ. Thì ở đây muốn nhắc chung tất cả đều phải cung kính, nghĩa là một lòng cung kính. Thì sau cái phần đó rồi bắt đầu cúng dường. Cúng dường chư Phật ba đời và cúng dường cho Phật Pháp Tăng Hiền Tiền. Rồi mới bắt đầu biểu mình, mà còn biểu mình phải thiền diệt vi thực lần đó nha. Chứ không phải là biểu mình là lo mà ăn lẹ là không có chuyện đó. Nhưng mà trước khi mà cúng xong rồi đến cái phần xuất sanh này, thì các đệ ở chùa thấy hay xuất sanh đó. Thì các đệ cũng thấy đó. Nhưng mà khi xuất sanh á, nếu mà cơm không được quá 7 hạt, không được quá 7 hạt. Bởi vì sao? Bởi vì sở dĩ mà có cái gì xuất sanh này, nguyên nhân đầu tiên hết là cái con chim đại bàng nó rượt cái con rồng, nó muốn ăn thịt con rồng. Thì bây giờ con rồng nó mới thấy Đức Phật, nó mới chạy đến bên Đức Phật và nó núp dưới cái y của Đức Phật. Thì con đại bàng bay tới, nó thấy Đức Phật và cái y nó kính để, nó không dám làm hại hết. Con rồng mới thấy cái y của Đức Phật có vẻ linh thiêng, cho nên nó mới xin của y Đức Phật. Và đồng thời nó bây giờ làm sao cứu nhà rồng của nó. Bây giờ con đại bàng bị mất con mồi thì là cũng cuốn cuồng lên. Và cuối cùng Đức Phật cũng tìm mọi phương tiện và hóa độ nó. Thì nó nói nếu như mà nó không ăn thịt những cái con rồng thì nó làm sao, nó đói làm sao. Thì Đức Phật nói nếu mà chim đại bàng quy y rồi đó thì sẽ nói chúng tăng mỗi khi ăn chút bớt phần cơm cúng dường cho ngươi để ngươi lấy ngươi ăn. Nên cũng có cái bài tụng là đại bàng chim xí điểu đó.